Hôm nay là thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023. Từ bụi cho đến bụi cho. Xin chào các bạn rất thân mến. Chúc các bạn một ngày thật bình an trong Chúa. Hàng năm, cứ tới trước lễ Phục Sinh 40 ngày, người Công giáo có nghi thức sức cho trên đầu và bắt đầu bước vào mùa chay. Khi sức cho trên đầu các tín hữu, linh mục nhắc họ một câu thế này: hãy nhớ bạn là bụi cho, một mai bạn sẽ trở về bụi cho. Có nhiều ý nghĩa về khoảng thời gian của mùa chay. Ví dụ, khoảng thời gian 40 ngày như 40 ngày tiên tri Môi-se trên núi Sinai với Thiên Chúa, hay Thiên Chúa làm trận đại hồng thủy 40 ngày đêm, hay hành trình 40 năm đến đất hứa của người Do Thái, hay lời kêu gọi xem hôi của tiên tri Jonah cho thành phố Ninive. Và đặc biệt, 40 ngày chay thánh là khoảng thời gian chuẩn bị tâm hồn để được hân hoan đón ân sủng phục sinh. Thời gian 40 ngày cũng tượng trưng cho 40 ngày Chúa Giê-xu trong hoang địa. Xuyên suốt trong Kinh Thánh, hình ảnh cho bụi nhiều lần xuất hiện. Chẳng hạn, trong sách Esther, Mordecai mặc áo vải thô và sức cho khi nghe chiêu trị của vua Ahasuerus ra lệnh giết hết người Do Thái trong đế quốc Ba Tư. Hay ông Job cũng mặc áo vải thô và sức cho khi xem hối. Hay khi tin báo thành Jerusalem bị quân Babylon chiếm đóng, Daniel viết: tôi ăn chay, mặc áo vải thô và rắc cho trên đầu, rồi ngẩng mặt lên với Chúa Thượng là Thiên Chúa để dâng lời khẩn nguyện nài ven. Vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, sau khi Jonah rao giảng về sự thông hối và hoán cải, cả thành Ninive ăn chay và mặc áo vải nhậm, ngồi trong đống tro. Như thế, từ rất lâu, người ta đã nhìn nhận ý nghĩa biểu tượng của tro bụi, biểu tượng cho sự thông hối, cho nguồn gốc của con người và nhắc nhở con người về sự mỏng manh của đời sống. Trong bài nói chuyện hôm nay, tôi mạo muội chia sẻ với các bạn cái nhìn của cá nhân tôi về một khía cạnh nhỏ trong cái ý nghĩa biểu tượng của tro bụi. Đó là sự mong manh của con người đến từ bụi tro và sẽ đi về với bụi tro. Cuộc sống của con người không phải tranh luận hay bàn cãi gì, là một món quà quý giá, nhưng cũng thực sự mỏng manh và đầy tính chất tạm thời. Dù là trường thọ cũng chỉ hơn 100 năm, so với thời gian của vũ trụ thì cũng chẳng đáng là gì. Mặc dù con người đã đạt thật nhiều thành tựu về khoa học, công nghệ và y tế, nhưng chúng ta dường như vẫn bất lực khi phải đối diện với cái chết. Và sau cùng, tất cả cũng phải trở về với khởi thủy của mình, là bụi đất. Trong suốt lịch sử loài người, con người đã cố gắng để tìm hiểu và tìm cách vượt qua cái chết. Chẳng hạn như Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, bị ám ảnh với cái chết và luôn khát khao có một phương thuốc trường sinh bất tử. Ông đã ra chiếu chỉ để tất cả các ngự y, pháp sư và hiện tại tìm kiếm một loại thuốc có thể mang lại cho ông cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng đến tận hơn 2 thế niên kỷ sau, vẫn chưa có một ai tìm ra được phương thuốc nào thành công để cứu chữa con người khỏi cái chết. Vì vậy, dù cho có cố gắng thế nào, cái chết vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Chúng ta được sinh ra với một thời gian giới hạn, và khi chúng ta già đi, cơ thể sẽ trở nên lão hóa, bệnh tật sẽ tìm đến, và chẳng thể nào tránh khỏi. Chúng ta sẽ rời đi để trở về với tro bụi, nơi chúng ta bắt đầu. Dù cho cái chết có là trải nghiệm mà ai cũng sẽ phải trải qua, nhưng con người ít ai suy tư về, nhưng thường sẽ tránh nghĩ về nó. Chúng ta tập trung theo đuổi và gắn bó cuộc đời của mình với sự sở hữu, với những danh tiếng, lợi ích. Nhưng sau cùng, tất cả những thứ đó là chẳng thể theo ta xuống nấm mồ. Nhiều khi, chúng ta cứ sống kiểu như chúng ta sẽ sống mãi để rồi mãi tranh giành, thu gom về mình, mà chẳng chịu lo lắng cho tâm hồn, đều sẽ bước cùng ta qua cánh cửa của cuộc đời. Có lẽ vì thế, đôi khi mẹ thiên nhiên cũng phải nhắc nhở bằng những thảm họa hay bằng những trận đại dịch. Lịch sử vẫn còn hiện hiện rõ ràng như vậy, nhưng có mấy ai nhớ và để ý tới. Sau những thảm họa, con người lại quên mất tính mỏng manh dễ vỡ của mình. Có may chăng, những ai đã từng đứng trên bờ vực, nơi ranh giới của sự sống và cái chết, mới rút cho mình được những bài học giá trị. Có nhiều điều chúng ta đang sống chết để theo đuổi, mà quên mất bản thân mình, còn cần nhiều điều khác nữa, những điều mà tốt hơn cho tâm hồn. Một y tá tên Bronnie Ware, người Úc, làm công việc chăm sóc những bệnh nhân nặng trong những ngày tháng cuối đời. Có ghi lại trong quyển sách tạm dịch là điều tiếc nuối nhất của người hấp hối, những điều mà một người sắp rời xa cuộc sống này cảm thấy hối tiếc nhất. Đó là: 1. Ước chi tôi có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa là của mình, chứ không phải là cuộc đời mà mọi người mong muốn cho tôi. Nhiều khi tôi không dám sống như mình là, mà chỉ sống như mọi người mong muốn tôi là. Vì để trở thành con người mà người khác mong muốn, tôi quên mất rằng bản thân mình đang mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Chỉ cho đến khi tôi đổ gục trên giường bệnh, tôi mới ước rằng giá mà mình can đảm sống cho mình, lo cho và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. 2. Tôi ước mình có đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Bày tỏ cảm xúc giống như một cái van điều ép, giải tỏa căng thẳng của bản thân. Nhưng lắm khi tôi lại chẳng dám để cho cảm xúc của mình được thể hiện, mà giấu đi vì chẳng muốn làm ai phật lòng. Chỉ dám giữ những cảm xúc tiêu cực đó trong mình, cho tới khi giọt nước chèn ly, làm tâm hồn và thể xác tôi kiệt quệ. Và ước gì tôi để bản thân mình sống hạnh phúc hơn. Cho đến những giờ phút trước khi rời xa, có lẽ tôi mới nhận ra hạnh phúc không phải là đích đến. Suốt một cuộc đời, tôi cứ tin rằng ở cuối con đường tôi đang đi, hạnh phúc đang chờ tôi ở đó. Nhưng chẳng nhận ra hạnh phúc thực ra là chính hành trình tôi đang trải qua mỗi ngày. Hạnh phúc là lựa chọn mà tôi có thể chọn mỗi phút giây. Hãy tưởng tượng ngày mai là ngày cuối cùng của bạn, thì ngay giờ đây bạn hối tiếc nhất về điều gì? Đến từ tro bụi, và rồi chắc chắn chúng ta sẽ trở về tro bụi. Nhưng không có nghĩa trở về với tro bụi rồi tan biến mãi mãi, nhưng trở về với khởi thủy, trở về cùng với Thiên Chúa. Chắc chắn rằng những sự giàu có về vật chất không thể kéo dài và đi cùng con người sang bên kia của tận cùng thời gian. Nhưng những bình an trong tâm hồn khi chúng ta rời đi mới theo chúng ta mãi mãi và tồn tại vĩnh cửu đằng sau cánh cửa ấy. Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày trước khi chìm vào trong giấc ngủ, con biết suy tư về thân phận yếu đuối của mình, để khi đứng giữa những lựa chọn trong cuộc đời của mình, con biết lựa chọn những điều mang đến cho con hạnh phúc đích thực, để gom góp những hạnh phúc nhỏ ấy bỏ vào hành trang con mang cho đến khi con bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Amen.